Chương 568, Cửu Kỳ Lân Lão Vương vừa vung đao được nửa đường, thì cả người đã bị hất tung ra ngoài. Không phải do tàn giới giả tấn công, mà là do Long Thiên Túm lấy vai Lão Vương và ném ra sau. Ngay khi Lão Vương bay ra ngoài, một luồng hắc quang bỗng vụt qua chỗ Lão vừa đứng. Nếu không nhờ Long Thiên kịp thời ra tay, Lão Vương chắc chắn sẽ bị thương nặng. Bóng đen kia tấn công không thành liền đột một dừng lại. Lão Vương lơ lửng giữa không trung, tập trung nhìn vào. Hắc quang kia chính là cái đuôi của tạng giới giả. Cái đuôi này khiến Lão Vương rùng mình sợ hãi. Lão chưa từng thấy qua sinh vật nào có cái đuôi như vậy. Nó mọc đầy gai nhọn sắc bén, trông như một cây roi chiến tiết. Nếu vừa rồi không né tránh kịp thời, Lão Vương chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhìn cái đuôi không ngừng đong đưa kia, cảm giác quen thuộc trong lòng Lão Vương càng ngày càng mạnh. Bỏ qua Lão Vương, Long Thiên đã biến thành trạng thái Long Khải hóa thần, toàn thân phủ đầy vảy rồng dày đặc, tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Thiên Thương cũng biến thân. Tuy là người của Vạn Yêu Quốc, nhưng hắn vốn là hỗn độn cử nhân tộc, tu luyện hỗn độn ngũ quyết. Khi tàn giới giả tấn công Phần Yên, Thiên Thương đã hoàn thành hỗn độn cử nhân biến. Hắn biến thân tương tự như Tôn Ngộ Không, chỉ cao khoảng 5 mét, chứ không biến thành cử nhân khổng lồ, Long Thiên và Thiên Thương liên thủ tấn công hai lần, nhưng đều bị tàn giới giả né tránh. Tuy nhiên, đòn tấn công của họ cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất đã khiến tàn giới giả bị cắn vào cánh tay, bảo vệ được Phần Yên. Sau khi né tránh đòn tấn công của Thiên Thương và Long Thiên, tàn giới giả vẫn không có ý định chạy trốn, mà trực tiếp hóa thành một hư ảnh lao về phía Lão Vương. Lão Vương vốn đang nhìn chằm chằm tàn giới giả, lúc này thấy hắn đột nhiên vọt về phía mình. Lão Vương nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của tàn giới giả, đột nhiên nhớ ra cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến. Ngay khi nhớ ra điều đó, Lão Vương lập tức ngồi phịch xuống đất. Tàn giới giả này chính là yêu tổ, Lão Vương khẳng định chắc chắn đây chính là bản thể của yêu tổ. Lúc trước khi thí luyện tuần thiên giới, Lão Vương cầm ảnh bia đánh lén sáng thế cung, cuối cùng thả ra phân thân yêu tổ trong ảnh bia. Chỉ với một phần mười lực lượng của phân thân yêu tổ cũng đã khiến Lão Vương phải bỏ chạy. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, khiến Lão Vương khi đối mặt với bản thể yêu tổ hoàn toàn buông tha ý định chống cự. Điều này không thể nói là Lão Vương vô dụng, chỉ là bởi vì trên người yêu tổ tỏa ra một cổ ý chí giết chóc tuyệt đối chưa từng có từ trước đến nay, khơi gợi lên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn Lão Vương. Dù tàn giới giả mạo hay yêu tổ đã tung ra một đòn quyết định, nhưng cuối cùng vẫn không thành công, bởi vì Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu đã kịp thời xuất hiện. Yêu tổ vốn dĩ định tung một cú đấm về phía Lão Vương đang ngồi bệt trên đất, lại bị chiếc bia trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào trong tay Tê Chiếu chặn lại. Khi thấy chiếc bia này, yêu tổ bất ngờ thốt lên kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu hồi quyền lực và nhảy lùi về phía sau. Tại sao phá diệt nhất hào lại nằm trong tay ngươi? Bảo vật trấn giới thiên bi của Ma Diệt Thiên không phải đã bị đánh cắp sao? Tê Chiếu nhìn yêu tổ với ánh mắt lạnh lùng và nói, ngạc nhiên chưa, nhưng ngươi cũng khiến ta không kém phần ngạc nhiên. Không ngờ người giả mạo tàn giới lại là ngươi. Thật không thể tin được, yêu tổ tiền bối. Yêu tổ nhìn chiếc bia phá diệt mà Tê Chiếu đang cầm, bắt đầu cân nhắc kết quả của cuộc chiến này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và nói, ta thực sự rất ngạc nhiên, có vẻ như ngươi và chấp pháp giả kia có một số liên kết, và ta muốn sửa lại một chút, ta không phải là yêu tổ, ta chính là tàn giới, Vạn Yêu Vương tàn giới. Nếu Tê Chiếu không sử dụng phá diệt nhất hào, yêu tổ chắc chắn sẽ xử lý tất cả mọi người ở đây, không chỉ vì họ đã nhận ra thân phận của mình, mà còn vì họ đã trở thành mối đe dọa. Mối đe dọa này cần phải được loại bỏ, nhưng bây giờ hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng tình hình. Trong một thời gian, cả hai bên đều dặn coi nhau, điều này thật kỳ lạ. Ban đầu họ đều sẵn sàng chiến đấu đến cùng, sau khi thiếu một cuộc tiếp xúc để thăm dò sức mạnh của đối phương, nhưng tất cả đều đồng lòng ngừng tay mà không hẹn trước. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ muốn từ bỏ. Trong lòng yêu tổ, những người này chắc chắn phải chết. Trên thực tế, từ lâu hắn đã có kế hoạch giết chết Linh Uy Ngưỡng, vì cái gọi là công cao hơn chủ. Tại Vạn Yêu Quốc, quyền lực và uy thế của Linh Uy Ngưỡng đã sắp vượt qua tàn giới. Hơn nữa, năm đó Tây Tạng đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài nguyên để giúp Linh Uy Ngưỡng hoàn thành kế hoạch ngũ đế tứ linh. Thực sự, làm sao hắn có thể chấp nhận việc giao tất cả những thứ này cho Linh Uy Ngưỡng? Trong lòng Tây Tạng, ngũ đế tứ linh, bao gồm cả Linh Uy Ngưỡng, đều là những người mà hắn chuẩn bị cho bản thân mình. Bây giờ, khi mọi thứ đã được sắp xếp, đã đến lúc bắt đầu thôn tính ngũ đế tứ linh để hoàn thành kế hoạch cuối cùng của mình. đối với Tây Chiếu và Linh Nguy Ngưỡng. Nếu họ muốn thuận lợi chiếm lấy Phản Yêu Quốc, họ cần phải tiêu diệt giới chủ hiện tại. Khi họ không biết Tây Tạng là hàng giả, họ đã có kế hoạch như vậy. Và bây giờ khi phát hiện ra Tây Tạng là giả, kế hoạch này càng không còn gì phải băn khoăn. Vì vậy trong mắt họ, Tây Tạng giả này chắc chắn phải chết. Chỉ khi Linh Uy Ngưỡng thực sự nắm giữ Vạn Yêu Quốc và Tây Chiếu thực sự nắm giữ Diệt Thế Ma Quốc, bước tiếp theo của kế hoạch của họ mới có thể được triển khai một cách chính thức. Sau màn giằm co căng thẳng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Linh Uy Ngưỡng. Hắn nhìn yêu tộc đang chênh vênh trên vách đá gãy, cất giọng sang sảng, hàng giả, bó tay chịu trói đi, ta hiểu rõ ngươi đang chờ viện quân, nhưng giờ đây chúng đã không còn. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi âm thầm bồi dưỡng thế lực, ta đã sớm biết giả tâm diệt trừ ta của ngươi và đã có sự chuẩn bị từ lâu. Cơ cấu sức mạnh của Vạn Yêu Quốc được phơi bày, đứng đầu là Tàn Giới Vi Tôn, tiếp theo là người thủ hộ Vạn Yêu Quốc Phá Sát, Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, Long Thiên và Ngũ Yêu Thần. Linh Uy Ngưỡng và Long Thiên cùng cấp bậc với Nguyên Soái Vạn Yêu Quốc, còn Ngũ Yêu Thần thuộc về Tây Tạng. Tuy nhiên, phần yên trong Ngũ Yêu Thần lại đậu quân cho Linh Uy Ngưỡng, lý giải cho sự sống sót của hắn sau cuộc thí luyện tuần thiên giới. Bóng tối ẩn chứa âm mưu của cả hai phe. Tàn Giới sau khi đối đầu với Linh Uy Ngưỡng Tây Chiếu, tuy muốn ra tay nhưng vẫn do dự vì chưa nắm chắc phần thắng. Hắn chờ đợi viện quân chính là thế lực ngầm mà hắn bồi dưỡng. Tuy nhiên, Tây Tạng hoàn toàn không ngờ rằng Linh Uy Ngưỡng cũng có thế lực bí mật và mạnh mẽ đến mức này. Thực tế, Linh Uy Ngưỡng và những người đó có sợi dây liên kết tâm linh. Vừa nãy, Tây Tạng cảm nhận được tất cả họ đều đã bị tiêu diệt. Ngay lập tức, chín bóng người xuất hiện xung quanh hắn, khiến nụ cười trên môi Linh Uy Ngưỡng càng thêm rạng rỡ. Hắn hướng về giới chủ đại nhân, cung kính giới thiệu, xin cho phép ta giới thiệu chín huynh đệ của ta. Tuy còn trẻ, nhưng họ là niềm kiêu hãnh của Kỳ Lân nhất tộc, được gọi chung là Cửu Kỳ Lân. Vì đứng trước mặt ngài là Diệp Tinh Thần, lão đại tay ba của Mộng Kỳ Lân tộc, bên trái là sát hồn của Quỷ Kỳ Lân, và bên phải là Thị Viêm, kẻ mạnh nhất Bảo Viêm Kỳ Lân tộc, sẽ không giới thiệu từng người, kẻo ngài sợ hãi bỏ chạy. Cửu Kỳ Lân là vũ khí bí mật mà Linh Uy Ngưỡng dồn hết tâm huyết tạo ra. Mỗi cá thể tuy chỉ có tu vi Cửu Văn Chí Tôn, nhưng sức chiến đấu thực sự không thua kém cường giả cấp giới chủ. Đặc biệt điểm mạnh của Cửu Kỳ Lân là càng đông thì càng mạnh. Ví dụ, một người ở Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong, khi hợp lực với hai người khác sẽ đạt đến nửa bước giới chủ. Ba người có thể lên đến cấp giới chủ, sức mạnh khi cả chín người cùng hợp sức, chính bản thân Linh Uy Ngưỡng cũng không thể đoán định. Lão đại, thật sự là không dễ dàng a, ta còn tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội tụ tập đủ chín người hôm nay rốt cục có thể đánh thống khoái. Diệp Tinh Thần hoạt động thân thể, đối với Linh Uy Ngưỡng nói,